This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và 1160 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cảnh sát và người dân. Vâng, thưa quý vị, chương trình này được thực hiện 2 tuần một lần trên làn sóng của Đài 1600 AM và 1160 AM với mục đích là giúp cho cộng đồng người Việt chúng ta có những kiến thức căn bản về cảnh sát với những luật lệ hiện hành, và cũng như là để tạo ra một sự thông cảm giữa cảnh sát và người dân, đặc biệt cho những người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Và ngày hôm nay, Hoàng Thủy rất là trân trọng được cùng nói chuyện với hai anh cảnh sát ở thành phố Grand Prairie sẽ phụ trách cho chương trình Cảnh sát và người dân ngày hôm nay, đó là Officer Thái Nguyễn và Andy Trần. Dạ vâng, từ phòng ghi anh, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến hai anh ạ.
Dạ vâng, Thái Nguyễn xin kính chào chị Hoàng Thủy và kính chào quý vị thính giả. Rất hân hạnh được trở lại chương trình để cùng thưa chuyện cùng quý vị. Mời Andy chào quý khán giả.
Andy xin kính chào quý vị thính giả của đài và xin chào Hoàng Thủy.
Dạ vâng, cảm ơn hai anh đã dành thời gian cho chương trình Cảnh sát và người dân của đài Radio Sài Gòn Dallas. Và trong chương trình này, nếu mà quý vị có những cái câu hỏi, quý vị có thắc mắc thì quý vị có thể gọi vào ngay cho số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Và một lần nữa Hoàng Thủy xin nhắc lại số điện thoại là 214-341-5943. Và thưa, hình như là cái chương trình kết hợp của chúng ta đã được tổ chức vào thứ năm tuần này rồi, phải không thưa hai anh?
Dạ vâng thưa chị, thứ năm tuần rồi đã tổ chức chương trình họp mặt của kết hợp vào ở Asia Times Square ở kế bên chợ Hồng Kông, và cũng có những bà con tới đó hưởng ứng và cũng có được sự hiện diện của những người thiện nguyện viên cũng đến đó. Và lần này thì có một cái khả quan hơn là rất là nhiều câu hỏi và những thắc mắc được đặt ra hơn, chứng tỏ là bà con Việt Nam của mình bây giờ cũng cảm thấy thoải mái để đặt lên những cái câu hỏi hàng ngày và để cho chúng tôi trả lời trong những cái buổi họp mặt như vậy. Thì mong là những buổi họp mặt kế tiếp của chương trình kết hợp thì được sự hưởng ứng của nhiều đồng hương Việt Nam chúng ta, và chúng tôi cũng trong cái buổi họp mặt vừa qua chúng tôi cũng có thêm được những thiện nguyện viên để mà giúp cho chương trình kết hợp này, để mà giúp cho cái chương trình ngày được phong phú hơn, và những cái buổi họp mặt trong những lần tới được nhiều cái sự ủng hộ hơn. Và cảm ơn quý vị thính giả bên nào mà đã nghe đài mà nghe được về cái chương trình kết hợp và đã đến. Có những bác và cái khu chợ Hồng Kông thì lớn mà, và có những bác đi qua những cái khu bên phía bên cái building mới thì không có thấy được và phải kiếm một lúc mới vào tới, thì cũng có lỗi cùng với bác là cái thông tin đưa ra cũng không có chính xác ở cái địa điểm, cho nên với bác phải tìm. Nhưng mà những cái buổi họp mặt kế tiếp thì chúng tôi sẽ nêu rõ những cái địa điểm hơn để mà dạy cho quý vị tìm đến hơn. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ cái chương trình họp mặt của những ngày họp mặt của kết hợp, và mong là được sự hưởng ứng của quý vị trong tương lai gần đây.
Dạ vâng, cũng cảm ơn Sở Cảnh sát Grand Prairie đã tạo điều kiện để mà tổ chức một cái chương trình rất là hay, là chương trình kết hợp để cho mà quý vị đồng hương của chúng ta có cái cơ hội để gặp mặt những quý vị cảnh sát mà có thể đặt cái câu hỏi trực tiếp và nói chuyện trực tiếp luôn ạ, để cái khoảng cách giữa cảnh sát và người dân mình có những cái khoảng cách nó gần nhau hơn. Vì Hoàng Thị thấy là thực sự ra là khi mà quý vị mà có chuyện gì, quý vị gọi cho số 911 á, quý vị cũng không dám gọi nữa vì ngại, vì sợ nói chuyện với cảnh sát, hoặc là mình đi ra ngoài đường mình thấy thì mình cũng lo lắng. Vâng, nếu mà quý vị có theo dõi những chương trình gần đây thì thấy cái anh cảnh sát ở trong tất cả những cái thành phố đều rất là thân thiện với chúng ta, và nếu mà có câu hỏi gì thì quý vị cũng có thể dễ dàng tìm gặp và hỏi các anh. Và trong chương trình này thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Vâng, thưa anh, là gần đây đó Hoàng Thủy cũng thấy có một vài cái bản tin đó, họ đưa cái tin tức là người ta hay bị chó cắn. Thì nếu như mà chó của mình mà mình để cho người ta bị chó cắn đó, thì cái người chủ nhà đó đó có quyền nói với mình, nó có quyền gọi cho cảnh sát, và khi đó thì cảnh sát có phạt cái người chủ đó không ạ?
Dạ vâng, thưa chị, cái câu hỏi này cũng được đã được nêu lên trong cái chương trình họp mặt ở kết hợp á, cũng trùng hợp là cũng có câu hỏi tương tự như vậy. Nhưng mà thường thường những cái gì về liên quan đến loại những thú nuôi trong nhà và những súc vật hoang dã và những thú hoang dã đó, thì thường thường mỗi thành phố họ có cái sở, họ lo về những cái vụ việc đó. Thì thành phố lớn nào thì cũng có những cái dịch vụ để mà họ quản lý những cái vụ việc đó, và thành phố Cranberry thì chúng ta gọi là Animal Control đó, thì họ có cái số phone riêng của họ, để mà họ có cái tổng đài riêng của họ để mà cho mình gọi vào, mình báo cáo những cái vụ việc chó dữ hoặc chó cắn hoặc như thế nào. Và bên cạnh đó thì họ có cái văn phòng ở mỗi thành phố, thì riêng với thành phố Grand Prairie thì nó nằm ở 2222 đường West Warrior Trail, gọi là Animal Shelter hay là Animal Center của thành phố Grand Prairie. Thì có những cái số phone online mà quý vị chỉ cần bấm lên là Animal Control Grand Prairie, hoặc là những cái số điện thoại, những cái thông tin đó nó hiện lên cho quý vị để quý vị dễ liên lạc. Những cái nơi đó họ còn giữ những chó hoang, hoặc là những chó nào mà không có ai nuôi á, thì những ai mà cần thú cưng hoặc là như thế nào đó thì có thể lên đó để mà nhận nuôi những cái chú chó đó. Và những cái dịch vụ đó của thành phố, những cái cơ quan đó, họ có cái trách nhiệm lo về tất cả về những cái animal, những thú cưng trong hoặc là những thú hoang dã của thành phố. Thì khi mà bị chó cắn, hoặc là khi mà chó phá hàng rào nhà của mình, chó của hàng xóm phá hàng rào nhà mình, thì họ có quyền biên giấy phạt cho chủ của những con chó đó, y hệt như là cảnh sát mà biên giấy phạt cho những người lái xe mà không an toàn vậy. Nhưng mà họ chuyên về cái đó, cho nên họ có quyền hạn họ biên giấy phạt cho những người chủ của những con chó mà dẫn đi không có dẫn trên dây, hoặc là không có giữ kỹ, hoặc là để cho nó đi hoang á. Thì những người chủ mà nếu mà cái cơ quan Animal Control á, mà họ liên lạc được với người chủ đó, họ sẽ làm việc với những người chủ chó đó. Có thể là họ lần đầu tiên họ cho cảnh cáo, có thể là lần thứ nhì, nếu mà nó liên quan đến với sự an toàn của công cộng xung quanh á, thì họ sẽ cho giải phạt. Và những con chó nào mà cắn người ta đó, thì thường những cái cơ quan đó bắt buộc phải bắt cái người chủ của con chó đó hợp tác và làm việc với lại cái cơ quan Animal Control. Có thể là phải dẫn chó đi khám, và có thể là nếu mà những cái tình trạng đó mà nó xảy ra hoài á, thì cái Animal Control họ sẽ tịch thu con chó đó và họ sẽ làm việc theo trình tự của họ. Thì cái đó là những cái số phone mà quý vị có thể lên tìm, quý vị gọi riêng với lại sở cảnh sát, riêng với lại thành phố Calgary thì có cái cơ quan là 2222 West Warrior Trail, quý vị có thể liên lạc để mà giải quyết những cái vụ việc đó. Thì hôm rồi ở trên cái chương trình kết hợp cũng có một bác hỏi là con chó của hàng xóm mà nó phá cái hàng rào nhà mình, nó chạy hoang thì mình làm cái gì. Thì cũng tương tự như vậy, quý vị gọi cho Animal Control để mà quý vị báo cáo những cái vụ việc đó. Và nếu mà hàng xóm với nhau mà chúng ta có thể thỏa thuận với nhau ở một cách ôn hòa đó, thì chúng ta có thể thỏa thuận. Thì thường thường hàng rào bị phá hư hay là bị giông bão thổi hư, hoặc là những con thú cưng trong nhà nó phá đó, thì có thể thỏa thuận với nhau, mỗi bên chia một nửa, nếu mà chúng ta có thể thỏa thuận với nhau ở một cách ôn hòa. Còn nếu không thì có thể gọi cảnh sát tới để mà để mà cảnh sát là một người đứng giữa để mà hy vọng cái hai người khi mà thỏa thuận với nhau không có cái gì nó xấu hơn, hoặc là chúng tôi có thể chúng tôi ở đó để mà chúng tôi giữ bình tĩnh cho hai bên. Thì những cái cú gọi đó chúng tôi cũng hay thường gặp, và cũng mong là khi mà vụ việc đã xảy ra, quý vị không ngần ngại để mà gọi, để mà tại vì mình ở trong thành phố, mình là người dân lương thiện, mình đóng thuế cho thành phố, thì những cái dịch vụ đó là những cái dịch vụ cho mình và của mình, cho nên mình nên tận dụng nó.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Thái Nguyễn rất là nhiều, và Hoàng Thủy xin mời vị thính giả vừa gọi vào cho chương trình ạ. Dạ xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Hello, xin chào hai anh cảnh sát. Em có câu hỏi muốn hỏi anh hai anh kia.
Dạ chị cho biết quý danh trước được không ạ?
Mình tên Ngọc á.
Dạ cảm ơn chị Ngọc, xin mời chị Ngọc.
Dạ chị.
Hai anh, em cái nhà khu nhà em á tự xa mà em bị mất thôi 2-3 lần rồi. Nhưng mà em người ta chị có chỉ em là em sai ấp với GPS. Thì em có sai ấp thì bữa nào họ mail thơ đến á, thì họ khen như cái điện thoại em, thì em biết bữa đó em có hai cái mail thí dụ gì đi. Nhưng ngày mới ngày hôm qua thôi thì nhà em có camera thì thấy xe mail ấy họ để thơ vô. Nhưng mà lúc mà em đi về rước con bé em về thì em lại ra thùng thơ bỏ, thì thơ thì không có thấy thơ, thùng trống cổng em tiện cái gì hết. Nhưng mà trong cái điện thoại thì em lúc em sai đó thì em có nó họ có chụp cái hình hai cái thơ vô trong điện thoại em biết em có hai cái thơ ngày hôm qua, nhưng mà em ra lấy thì không có thơ. Vậy là sao, trường hợp này làm sao cảnh sát, em bị mất thơ ngoài nhiều lần lắm rồi.
Dạ chị có thể chị lên ngay cái trụ sở của thư á, chị điền cái địa chỉ mới của chị, make sure chị bảo đảm
có.
Là cái địa chỉ mới của chị nó đúng
có.
Nếu mà chị có khem mà xe thư đã có tới đó thì chị
yeah.
coi sau đó có những người nào khả nghi mà tới. Có thể là hai cái thùng thơ nó sát bên nhau, hàng xóm lấy lộn, hoặc là có kẻ xấu nào đó họ canh là cái thư đó mà họ vừa những cái nhân viên nó vừa bỏ xong là họ tới họ lấy cũng không chừng. Thì chị coi lại cái camera kỹ coi, nếu mà thật sự có kẻ xấu nào mà canh mà thư mà bỏ mà tới lấy thư đó thì chị nên gọi với cảnh sát để mà chị báo cáo những cái vụ việc đó. Mà thường thường cái tội mà ăn cắp thư đó thì nó là một cái tội nặng mà nếu mà sợ cảnh sát mà điều tra ra thì có thể đưa lên liên bang để liên bang làm việc. Tại vì cái tội mà ăn cắp thứ là những cái này nó liên quan tới cảnh sát địa phương, và thường thường là những cái vụ việc này cảnh sát liên bang họ sẽ những nhân viên liên bang họ sẽ liên lạc để làm việc giải quyết những cái vụ ăn cắp thứ này. Thì dạo gần đây quý vị cũng cẩn thận là xung quanh á thì rất có nhiều người họ lấy cái địa chỉ nhà mình rồi họ đặt những cái thư từ gì đó của họ rồi họ canh rồi họ lấy, hoặc là họ ăn cắp thư của mình để mà họ lấy những cái thông tin cá nhân của mình, hoặc là có nhiều người vẫn còn trả tiền lương mà trả qua thư đó, thì hoặc là những cái phúc lợi xã hội mà mình đăng ký rồi họ gửi qua thư đó, thì có những cái xấu họ đi vòng họ ăn cắp thư rồi. Những cái thùng thư công cộng á, thì họ lấy những cái thiết bị dính băng keo rồi họ thả vô rồi họ câu ra vân vân và vân vân. Thì quý vị cũng cẩn thận những cái tình trạng này, và nếu mà có những cái vụ việc đã xảy ra thì quý vị nên gọi cho cảnh sát để mà cảnh sát làm việc và lấy những cái bản báo cáo. Tại vì nếu mà có thể xảy ra cho quý vị thì nguyên một cái khu xóm đó cũng có thể xảy ra cho những nạn nhân khác. Mà nếu mà mình không gọi cảnh sát thì cảnh sát không có biết để mà làm việc á.
Mà thưa anh bữa nay, dạ thưa anh, mà chung khu nhà em là cũng có là khu qua luôn đó, mà em coi cảnh hôm qua em coi camera chết từ đầu tới cuối á, thì em không có thấy người nào thọc cái tay vô thùng thơ, nhưng mà có một cái xe ve nó chạy ngang qua thôi. Hôm qua em có đến bưu điện em báo với bưu điện thì họ nói là người nhà mình có ai lấy không, nói người nhà ta chỉ có mình hai vợ chồng tôi thôi, với đứa bé nhỏ xíu thì ra nó không có được lấy thơ. Thì yeah. Họ nói bây giờ mày qua cảnh sát mình báo cáo, thì em có qua cảnh sát, nhưng mà cảnh sát hôm qua ở địa phương em bận quá, thành ra em phải về lo cơm nước cho gia đình, thành ra bữa nay bây giờ em đang gọi anh là em đang ở trên đường đi lái xe lại sợ cảnh sát để báo cảnh sát đó anh.
Dạ cảm ơn chị, nhưng mà thực ra nếu mà chị coi camera mà chị có thấy xe thư thôi mà không có những cái gì khác á, thì chị nên check lại với lại cái sở
có một xe chạy ngang qua, có một cái xe trắng, xe bên chạy ngang qua thôi, nhưng mà nó đi sát rồi có thùng thơ nhưng mà không có thấy cái gì mà thật vô cái thùng thơ. Em mở phóng đại ra to rồi thì em cũng không biết cái trường hợp này nó làm sao. Em bị mất nhiều lần rồi, lần này là lần thứ ba rồi đó.
Chị phải lên cái chỗ chỗ UPS, cái chỗ mà đưa thư đó, chị lên chỗ đó chị em... chị hỏi họ coi cái chắc chắn là cái ngày đó họ đưa thư cho mình không, và nói lại với họ verify coi cái thùng thư đó có phải là thùng thư của mình không, hay là họ bỏ cái hộp kế bên, hay là họ bỏ cái hộp ở dưới đó không chừng đó, cho nên mình phải verify là 100% ngày đó họ có bỏ thư không.
Họ bỏ, em thấy họ bỏ vô đàng hoàng, họ bỏ vô có không cái người
rồi,
bỏ có cái... online nữa.
Còn cái thùng thư của chị là giống như là chìa khóa mở hay là mở lấy?
Nó là mở khóa. Lấy cái thùng gạch, cái mấy cái nhà hao nó bêu lên cái cửa nhà, cái gạch đó anh. Rồi hai cái thùng thư nhà cây bát cơ nó nằm kế bên sát bên luôn. Như nó ngồi trên xe, nó chỉ thọt tay, nó bỏ thơ vô thơ. Cái người mail á, họt thơ bỏ vô thơ mà em thấy cái tay, cái người mail á, người ta có mang ba tay, người ta bỏ vô cái thùng thơ ngay cái cặp luôn. Dạ, nhưng mà về thì em
okay.
Lại không có thơ.
Chị mà tình nghi là có thơ bị ăn cắp thì mình có thể gọi cho cảnh sát. Mình gọi cho cảnh sát là mình báo là thơ của mình bị ăn cắp ngày này, giờ đó. Thì mình cứ gọi cho họ, họ sẽ làm cho mình cái report. Mình mất thơ thì mình làm cái report rồi. Cảnh sát họ sẽ điều tra, họ sẽ liên lạc với chị sau ha. Yeah.
Ok, em cũng đang lên chỗ cảnh sát nè. Ok, cảm ơn anh
chị. Dạ, cảm ơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị Ngọc đã gọi vào cho chương trình, và quý vị vẫn có thể gọi cho chương trình vào ngay bây giờ qua số điện thoại quen thuộc của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Và phải nói là chung quanh chúng ta có rất là nhiều chuyện mà mình cũng không biết phải làm như thế nào, thưa quý vị. Vâng, thưa các anh là... quay lại cái việc mà những cái người mà mình có con chó đó, nhiều khi đó con chó của mình nó chạy đi ra phía ngoài. Dạ vâng, để Hoàng Thủy mời vị thính giả này trước. Dạ. Dạ xin chào, xin cho biết quý anh ạ.
Dạ, tôi tên Hùng ạ. Dạ, dạ. Chào Hoàng Thủy, chào hai anh cảnh sát. Tôi hỏi dạ, cái luật. Dạ, cái luật sở hữu súng á, bây giờ mình không cần license, mình có thể mình mua súng và mình để trong nhà mình hoặc là trên xe mình. Bất cứ lúc nào cũng được không anh?
Dạ đúng thưa anh. Mình ở Texas thì mình có quyền mua súng. Mình trên 21 tuổi, mình trong cái background của mình không có bị cái dính dáng gì về family violence hay là felony đó, là mình có quyền mua súng mình để trong nhà để cho mình tự bảo vệ cho mình anh.
Cái loại súng đó mình có cần phải giới hạn hay là mua bất cứ loại súng nào cũng được?
Bất cứ loại súng nào anh thích anh cũng có thể mua.
Dạ, rồi cảm ơn.
Dạ, trước khi mà anh mua thì anh nên ra những cái khu mà họ cái dịch vụ mà họ cho mình bắn súng đó, ra đó anh hỏi những nhân viên đó là tôi muốn mua cái cây súng như vậy, tôi muốn hiểu về cái cách an toàn của cái súng này, cái cách lau chùi và bên cạnh đó cái cách bảo quản, và bên cạnh đó cái sự an toàn, những cái móc an toàn hay là những cái nút an toàn của cái súng đó như thế nào để mình biết mình rành về cái súng của mình đang sở hữu đó. Thường đa số những cái trường mà họ những cái dịch vụ mà cho mình bắn súng á, ở trong hay là ở ngoài đó, thì họ có những cây súng họ cho mình mướn để mình bắn thử. Thì thí dụ anh nói anh muốn mua cây súng nào đó, thì anh lên những cái trường bắn để anh thử và anh học về cái cách an toàn của cái cây súng đó, thì mình rành cái súng của mình hơn và cái cách bảo quản nó cũng tốt hơn. Thì thường thì như anh Andy đã nói đó là cái luật bây giờ thì mình trên 21 tuổi mà mình không có những cái tiền án gì về bạo hành gia đình hay là những cái gì mà về bạo lực á, thì chúng ta có thể sở hữu súng ở trong nhà hoặc là ở trong xe. Mà ở trong xe thì chúng ta nên cẩn thận là để súng trong xe thì chúng ta phải để ở ngoài tầm nhìn, còn nếu mà từ ngoài nhìn vô cửa sổ mà thấy cái súng đó, thứ nhất là dễ bị mất cắp, thứ hai nữa là nó phạm luật, là chúng ta phải để nó khuất tầm nhìn, và cái thứ hai nữa là phải để nó trong cái vỏ súng. Chứ nếu mà chúng ta để trong xe đó thì nó nằm ở trong cái vỏ súng chứ nó không có được nằm khơi khơi của nó không. Thì những cái đó thì anh lưu ý. Những cái lực đó thì...
cái súng đó là mình để trong xe, là mình để ngoài băng sau thì được. Nhưng mà mình để kế bên tay, thí dụ mình đang ngồi lái xe, mình để kế bên mình thì không có quyền được để như vậy.
Dạ không, anh vẫn để cho kế bên mình được. vẫn để kế bên mình được, nhưng với điều kiện là nó khỏi ngoài cái tầm nhìn của công cộng. Có nghĩa là khi một người, thí dụ một người cảnh sát mà tấp xe vô á, nhìn vô sẽ không thấy cây súng.
À.
Dạ, phải nó nằm phải khuất tầm nhìn. Thì thường thường á, nếu mà mình giống như cái sự mà tôn trọng tối thiểu với nhau á, thì thường thường là những người mà người bị ta xe tấp vô thì họ thường thường họ báo cho cái người cảnh sát đó, ồ tôi đang có cái súng ở trong xe, tôi để nó ở đây, tôi sẽ không đụng tới nó, nhưng mà chỉ nói cho anh biết là tôi có cái súng ở trong xe. Đây, đó, thì cái đó là thường thường như vậy, nó là mình mà thật sự mình nên làm như vậy nếu mà mình có súng ở trong xe để cho người cảnh sát đó biết. À, thường thường thì biết cũng để mà cho an toàn giữa hai bên với nhau thôi. Chứ anh lưu ý là khi mà anh để súng trong xe thì nhớ là phải nằm ngoài cái tầm nhìn và để nó trong cái vỏ súng, là như vậy thì sẽ không có bị.
Vậy là xin hỏi anh là cái gì ở Dallas này mình có bao nhiêu cái trường bắn ở đây để mình có thể mình tới đó mình tập bắn không?
À, rất là nhiều anh, ở khu Dallas Fort Worth này á, rất là nhiều. Anh chỉ lên Google anh để là indoor shooting range hay là shooting range Dallas Fort Worth, nó nhảy lên cho anh rất là nhiều những cái dịch vụ đó. Thành phố Grand Prix cũng có một cái, thành phố Arlington cũng có, thành phố những cái thành phố lớn đều có những cái chỗ đó mà cho mình vô mình bắn súng. Và họ không những họ chỉ mình cái bắn súng đó, có thể họ bán đạn cho mình để mình bắn ở đó, rồi mình họ cho mình họ có cái dịch vụ họ bán luôn những cái mục tiêu cho mình bắn thử, rồi họ sẽ chỉ cách mình tháo gỡ nó ra như thế nào để cho lau chùi cho an toàn để bảo quản nó, vân 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 vân. Thì những cái trường bắn súng đó thường thường họ có những nhân viên họ giúp mình ở về cái vụ việc.
Dạ, cảm ơn anh.
Dạ không có gì anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh gọi vào chương trình. Cho Hoàng Thủy hỏi là cái bằng là để conceal guns là khác nữa phải không ạ? À? Cái đó là mình phải cần bằng phải không ạ? À?
Dạ vâng, cái luật hồi trước á, thì là cái bằng conceal có nghĩa là giữ súng trong người mà mình giấu trong người, chứ mình không có được mà mang một cách lộ ra ngoài như công cộng. Và cái luật sau này, cái luật mới á, thì chúng ta không có cần phải conceal nữa. Và chúng ta có thể có hai lựa chọn, một là mang giấu trong áo, còn hai là chúng ta có thể mang một cách mà mở rộng luôn, một cái cách ở ngoài nhìn thấy luôn. Nhưng mà những người nào mà đeo súng trong người thì cái lực đó nó khác với lại súng trong nhà và súng trong xe. Nếu mà chúng ta đeo trong người thì chúng ta vẫn phải có cái bằng mang súng, bây giờ nó gọi là license to carry thôi, chứ không phải là conceal handgun license. Tại conceal là giấu trong áo.
Thì
cũng vẫn phải có cái license to carry, và nó cũng phải nằm ở trong cái vỏ súng an toàn nếu mà mình mang thôi.
Dạ vâng, cảm ơn hai anh rất là nhiều. Và Hoàng Thủy xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello,
chào Hoàng Thủy và Thái Nguyễn.
Dạ, xin chào anh Tiến ạ. Hôm nay anh Tiến có câu hỏi gì cho hai anh cảnh sát ạ?
Có câu hỏi đơn giản là nếu mà cái phone mình mà bị làm phiền hay này, bị làm phiền là tự nhiên là họ quảng cáo hay là họ check that number verify á, là thái độ mình làm sao cho đúng này?
Chào Hưng, Andy, chào anh. Cái điện thoại mình mà người khác làm phiền mình, ví dụ quảng cáo hay là gì một hai lần thì mình block họ, không sao cả. Mà trường hợp mà mình bị làm phiền mà người nào đó họ cố tình họ gọi điện thoại cho mình, họ làm phiền mình, mà mình đã block số họ mà họ vẫn kiếm số khác để họ gọi làm phiền mình. Nếu mà họ gọi liên tục than mình phiền thì mình có thể gọi cảnh sát để cho mình file cái report kêu bằng harassment. Nhưng mà mình phải kêu họ ngưng nói chuyện, có nghĩa là nói mình không có muốn nói chuyện họ nữa. Họ yêu cầu họ ngưng nhắn tin cho mình mà họ vẫn tiếp tục nhắn tin cho mình, than phiền cho mình, thì mình có thể gọi cảnh sát để cho mình làm cái harassment report.
Dạ vâng, thưa anh, ở nước Mỹ này thì cái vụ việc mà gọi phone mà quảng cáo mất thời gian của chúng ta thì cái chuyện này là cái chuyện tập dài muôn thở. Bây giờ nó vẫn còn xảy ra rất là nhiều nơi. Chính cá nhân của Thái Nguyễn và anh thì cũng là những nạn nhân mà bị những cái cú gọi quảng cáo đó làm phiền. Như thứ nhất, mình đi làm ca đêm mà ban ngày cái giờ đó là cái giờ ngủ của mình, mà mình bị hai ba cú phone gọi vào, mình cứ tưởng đó là có gì quan trọng mà bắt lên là quảng cáo, là mất cái giấc ngủ của mình. Thì những cái đó là anh có thể anh vô cái, nếu mà anh có iPhone đó thì thường thường anh vô cái setting á, anh để là anh để là silent unknown caller, có nghĩa là những cái số nào mà lạ đó thì nó bật ở cái chế độ im lặng, thì mình không có bị rung hoặc làm phiền mình. Còn nếu mà cần nữa đó, anh liên lạc với lại cái sở phone của anh đó, như là thế nếu mà anh có T-Mobile đó thì anh hỏi họ cái cách hướng dẫn cho anh như thế nào để mà họ chặn những cái số phone đó, hoặc là họ không phải họ chặn luôn nhưng mà họ hạn chế những cái số phone quảng cáo nó gọi vào nó làm phiền cho mình.
Dạ.
Số mà scam lately nó cứ hay gọi cho mình đó. Trường hợp đó anh thì cũng bị rất là nhiều.
Dạ. Thường mấy cái phone thì Thủy biết như nó cũng không có block được, mà nó chỉ có cái option là nó lọc mấy cái phone và nó cho mình biết cái nào là scam likely đó, thì mình nó hiện lên thì mình có thể là mình không bắt phone thôi, chứ thiệt sự ra cũng rất là khó trong cái trường hợp này. Vâng, cảm ơn anh Tiến gọi vào cho chương trình và xin mời vị thính giả cuối cùng của chương trình ngày hôm nay ạ. Hello.
Hello.
Dạ xin chào, xin cho biết với danh ạ.
Dạ, tôi tên Trương ở Garland. Dạ, chào anh Han cảnh sát và chị xin viên. Tôi muốn hỏi cái này, giống như mình chạy xe trên đường, bữa hôm có cái thằng hai cái ông Mỹ đen đó, nó chạy nó đậu trước cái đèn đỏ rồi nó không chịu chạy, rồi mình mới ấn còi để mình cho nó mưu, thì mình ấn còi thì nó chạy lên, rồi sau đó nó chạy ngang cái lên bên hông mình, nó cầm cái súng nó xỉa qua bên mình vậy đó, thì mình phải làm gì anh?
Dạ, cái trường hợp đó thì anh gọi cảnh sát ngay lập tức để mà cảnh sát can thiệp, tại vì những cái vụ việc đó bây giờ nó xảy ra rất là thường, là vì một cái chuyện tranh chấp nho nhỏ trên đường lộ mà xảy ra nguy hiểm đến tính mạng thì nó không có đáng. Mà cái đó thì thí dụ mà họ còn ấm ức, họ tức, hoặc là họ còn theo xe anh đó, thì anh gọi cảnh sát, những cái nhân viên ở tổng đài họ sẽ chỉ anh lái tới cái khu vực nào an toàn và có cảnh sát đợi sẵn ở đó. Thường thường nếu mà ở gần sở cảnh sát đó, thì họ sẽ hướng dẫn anh cái cách lái xe, tại anh đang ở trên đường nào, đi về cái hướng nào á, thì họ hướng dẫn anh cái cách tới cái sở cảnh sát hoặc là tới những cái nơi nào an toàn mà có những cái nhân viên cảnh sát ở đó để mà họ giúp đỡ anh. Nếu mà được á thì anh cho biết cái chi tiết của cái xe đó màu gì, hiệu gì, và nếu được là cái bảng số của cái xe đó, để mà thí dụ mà cảnh sát mà khu vực xung quanh mà thấy cái xe đó đang lái đó thì họ sẽ tấp vào để họ làm việc với lại những cái thành cái đó rất là nguy hiểm, và những cái vụ việc nhảy ra xung đột nho nhỏ trên đường lộ, trên xa lộ cũng có thể họ rút súng ra và họ hăm dọa nhau, thì những cái đó nó không có đáng, và thứ nhất an toàn của mình là quan trọng. Cho nên nếu mà anh gặp những cái trường hợp đó, anh gọi ngay cho cảnh sát để cảnh sát làm việc, và cảnh sát bây giờ đang là những cái sở cảnh sát xung quanh đang làm việc triệt để mà hạn chế những cái vụ việc đã xảy ra, tại vì cái đó là do về an toàn công cộng đó, và chúng tôi đang là rất chú ý về những cái vụ việc này. Cho nên chúng tôi khuyên nếu mà quý vị nào mà gặp những tình trạng như vậy nên gọi 911 ngay tại chỗ và báo cáo ngay cái vụ việc đó để mà chúng tôi dễ dàng mà làm việc.
Okay. Yeah,
hỏi
okay.
Cảm ơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Hùng gọi vào cho chương trình. Vâng, thưa quý vị, thời gian cho chương trình Cảnh sát và Người dân đã không còn nữa. Và xin mời hai anh Andy và anh Thái gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Andy xin kính chào quý vị thính giả, hẹn gặp quý vị ở chương trình lần sau. Chào chị Hoàng Thủy. Dạ vâng, rất là vui là hôm nay có được rất là nhiều quý vị gọi vào để mà hỏi những cái câu hỏi mà quý vị thắc mắc, thì chứng tỏ là cái chương trình này đang được sự quan tâm của rất là nhiều quý vị, và Thái Nguyễn và Andy cũng rất là vui để phục vụ cho quý vị, và cũng mong là những cái chương trình như thế này sẽ đem lại cái lợi ích cho tất cả mọi người, nhất là cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Và một lần nữa Thái Nguyễn xin kính chào quý vị thính giả, và xin chào chị Hoàng Thủy, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
Dạ vâng. Xin cảm ơn hai anh Officer Andy và anh Thái ở Sở Cảnh sát Grand Prairie, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân. Vâng, xin chúc hai anh có thật là nhiều sức khỏe và hãy cẩn thận lúc làm nhiệm vụ, tại vì bây giờ thì có rất là nhiều người mang súng nhưng mà cũng có nhiều người không, cái chamber nó không có được good, thưa quý vị. Vâng, cảm ơn quý vị. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cảnh sát và Người dân lần sau. Like a bloody fool if you get hot.
you must get